Tác phẩm Chuyến tàu vé ngắn. Tập truyện ngắn. Tác giả Hoàng Công Danh. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Hồng Dị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hành trình trốn chạy và tìm kiếm những yêu thương cũng chính là hành trình cuộc sống. Đôi khi yêu thương ở cạnh ta đấy, giản đơn, bình thường mà ta đâu có hay. Chỉ đến khi mất đi mới nuối tiếc. Như một chuyến tàu dẫn ta đến miền xa thẳm. Dù vé chỉ rất ngắn mà đi được đường dài. Nhưng có con đường nào dài hơn con đường đi vào chính tâm hồn mình? Chuyến tàu vé ngắn. Ngay từ lúc bước chân lên tàu nhận ca trực, anh đã để ý tới hai hành khách ngồi ở ghế cuối toa số 5 cạnh buồng trực của anh. Một người phụ nữ chừng 35 tuổi và cậu bé lên 10. Kinh nghiệm 7 năm làm nghề kiểm soát vé cho anh biết rằng những vị khách ngồi ở cuối toa thường đi trốn vé. Nói trốn vé cũng chưa phải lắm, vì nếu không có vé họ không thể bước lên tàu. Trốn vé ở đây là theo kiểu mua vé đi một ga gần, rồi cứ ngồi nán trên toa đến cuối hành trình. Anh 40 tuổi, vợ đã ly dị cách đây 5 năm. Bây giờ anh sống một mình, công việc kiểm vé trên những chuyến tàu giúp anh bớt cô đơn. Anh trúng tuyển vào làm ở ga tỉnh năm 25 tuổi. Lúc đầu anh làm gác ghi ở nhà ga, sau luân chuyển anh được phân công đi theo tàu với nhiệm vụ kiểm soát vé. Và kể từ lúc có cuộc luân chuyển bất đắc dĩ ấy, vợ anh đã quyết định ly dị. Lý do chị vợ đưa ra là không tin được đàn ông, nay đây mai đó lang thang trên những chuyến tàu. Anh một mực phân bua rằng cũng tùy người thôi, có phải tất cả nhân viên đi trên tàu đều lăng nhăng gái gú đâu. Với lại đây là nhiệm vụ anh không có quyền thoái thác. Nhưng chị vợ nhất quyết không nghe, bảo anh kiếm vợ đơn đi, tôi không thể chịu nổi. Chẳng đặng đừng anh phải đưa ra tiếp một lời cám dỗ. Làm kiểm vé cũng có thêm chút tiền mà em. Chị trợn mắt lên, tôi không cần tiền, không thèm những đồng tiền nhơ nhớp anh lấy của bọn đi lậu vé. Anh nhắm mắt ký cái rẹt vào đơn. Từ đó anh căm ghét đàn bà, cái giống phụ bạc dễ như trở bàn tay. Anh nhận ca trực vào lúc 6 giờ chiều, khi ấy tàu chạy qua một vùng đồng bằng lúa vàng đương chính và nắng vàng cuối ngày. Nắng tràn vào cửa đổ ụp xuống chỗ ngực áo của cô hành khách cuối toa. Anh dậy lên một chút cảm giác khoan khoái khi ngắm vào chỗ nắng đổ rồi nghĩ, thế nào tối nay cũng có một ca trực vui vẻ. Nhưng anh chưa vội làm nhiệm vụ ngay vì tàu chưa qua ga nào cả. Nếu có người trốn vé ga lúc nãy, trong toa đã ầm lên rồi. Thường sau khi nhận ca trực, đợi cho tàu đi qua một ga kế tiếp, anh mới bắt đầu kiểm vé. Anh đi chậm về phía hai hành khách. Thằng bé nghiêng đầu tựa vào vai chị ngủ thiếp một chốc. Còn chị đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, ngắm những nơi tàu dung dút lao qua. Kiểu nhìn lơ đãng dưng vẫn tỏ ra một chút gượng gạo càng khiến anh tin chắc rằng hai mẹ con nhà này đi trốn vé. Chị đánh mắt qua chạm phải ánh mắt soi xét của anh. Luống cuống, chị lại nhìn ra ngoài cửa, mắt đang vào những ô lưới sắt chừng một ngón tay chui lọt qua. Anh nhếch mép, nghĩ, bọn đàn bà lắm mưu nhiều kế nhưng không qua được ta đâu. Anh mở cửa buồng trực đi vào rồi đóng cái rầm. Nhưng tàu chạy phát ra âm thanh xình xịch to quá, khiến tiếng rập cửa chỉ như một viên sỏi ném xèo vào mặt ao. Ai đứng gần mới nghe thấy. Chị giật mình. Buồng trực của anh là một gian nhỏ nằm ở cuối toa, tuy nhỏ nhưng có hẳn một cái giường cá nhân. Nếu đem so với tổng thể không gian toa tàu, cái buồng nhỏ ấy xem ra cũng khá thoải mái, vì nó có vách ngăn cách với khách trên toa để anh nghỉ ngơi giữa những lúc làm nhiệm vụ. Thỉnh thoảng anh lại bán buồng trực cho một hành khách muốn nghỉ qua đêm một cách thẳng chân thẳng tay, và anh có ít tiền bỏ túi dễ như chơi. Đó chính là cái phần thu nhập thêm mà anh từng đem ra để nhử vợ hồi chị đòi đi dị. Phần anh sẽ kiếm một cái thừa ở trong toa nằm vắt dẻo. Nghề đi tàu lâu năm đã giúp anh quen cái kiểu nằm ngủ lắc lư, giống người ta nằm võng đung đưa càng ngon giấc. 7 giờ tối, Tàu đổ tại ga Z. Ba hành khách trên toa đã kéo hành lý xuống tàu. Ghế trong toa lỗ mổ chỗ trống. Một vài hành khách đã ngủ thiếp lúc trời chập choạng tối nay tỉnh giấc vì tàu dừng, trong đó có thằng bé. Nó đưa mắt nhìn quanh hỏi, tối rồi à? Chị lấy hộp cơm lúc nãy mới mua từ cô nhân viên đẩy xe bán trên toa đưa cho nó bảo ăn đi. Thằng bé xúc cơm ăn ngon lành, thỉnh thoảng đưa mắt láo liếc nhìn quanh như đề phòng một điều gì đó. 5 phút sau tàu chạy, anh đứng lên sửa lại trang phục ngành đường sắt, nhét áo vào quần ngay ngắn, vuốt phủi ống quần vải cho phẳng phiu, vuốt tóc, đội cái mũ xanh lên. Tất cả các động tác thực hành như khuôn khổ. Mở cửa buồng trực, anh bước ra toa, nện giày vào sàn đi cồm cộp về phía trước. Kiểu đi rất có quy, rất có dáng làm quan to. Thế nhưng mãi đến năm 40 tuổi anh vẫn chỉ là một nhân viên đi theo tàu. Bạn anh, đồng nghiệp anh giờ đã là ông này bà nọ. Cái cậu gác ghi trúng biên chế ngành một lần với anh, nay đã là phó ga, chức tước rùng rình, bạc tiền rủng rỉnh. Thế mà anh chỉ ăn thêm được đôi ba đồng nhờ bán buồng trực hoặc nhận tiền lót tay của khách đi trống vé. Cái bước chân cồm cộp của anh, nó chỉ mô phỏng cho số cực khổ nặng nề đeo bám lấy anh mà thôi. Anh đi từ đầu ga đến một dãy ghế, xin bà cho kiểm vé, chị cho tôi kiểm vé. Vé bé ơi! Hành khách đã chìa sẵn cái vé ngay trước khi anh tới chỗ họ. Anh cầm vé xem lướt qua rồi trả lại. Lát sau, anh đã đứng trước mặt hai mẹ con ngồi ở cuối toa. Anh nhếch miệng cười, nụ cười khá đẻo. Chị rón rén cầm hai tờ vé trình ra, kiểu như người ta đến cửa quan đưa một tờ đơn. Trong bộ dạng rụt rè, ngay tức khắc anh đưa bàn tay phải ra đẩy vé về phía chị, coi như chưa cần xem. Được rồi, chị và thằng bé thở phào nhẹ nhõm lúc anh đã vào trong buồng trực và đóng cửa. Vậy là qua thêm được một ga. 20:05, tàu đổ tại ga Y. Thằng bé và chị đã đổi chỗ cho nhau từ lúc nãy. Nó ở phía cửa sổ, chị ngồi ở phía cạnh lối đi giữa toa. Thằng bé gác đầu lên đùi chị, chân gác chéo chữ X, bàn chân chạm vào thành toa. Trong đó ngủ rất ngon. Chị cũng đã gật gà, nhưng tiếng tàu đổ xịch khiến chị tỉnh giấc. Một nỗi lo ào đến mạnh hơn cái nỗi lo ở những toa trước. Như thể lòng chị là một toa chở hàng, cứ qua một ga hàng lại chất thêm vào nặng chịch. Tàu lại chạy. Anh đã kịp làm một giấc ngon lành kể từ lúc kiểm vé đến giờ. Đi theo tàu ngủ ngáy không điều độ. Giấc ngủ thường đang xen nhau, mấy chục phút rồi nghỉ, rồi lại ngủ tiếp. Anh đứng lên lắc đầu, xương cổ kêu rắc rắc. Tiếp tục một lượt kiểm vé. Lần này anh không kiểm hết hành khách mà chỉ nhắm một vài vị khách mới, một vài vị khách khả nghi, trong đó có mẹ con chị. Anh nắm lấy hai tờ vé chị đưa ra, kiểu như bắt trúng một cú gian lận. Bắt được tay dây tận trán rồi nhé. Ga ghi ở trong hai tờ vé đã qua từ hồi chiều rồi á ơi. Anh liếc qua chiếc vé và biết tổng hai mẹ con đi vé lậu, y chang anh đã đoán định. Anh không nói gì, mắt trợn lên trong dữ tợn, chẳng khác nào muốn ăn thịt người ta. Chị rướm ánh mắt cầu xin, anh lắc đầu về phía buồng trực như muốn bảo đi theo tao. Rồi anh cầm giữ hai tờ vé đi đến mở cửa buồng trực. Chị nhẹ nhàng nhấc đầu thằng bé khỏi đùi mình, cuộn áo khoác làm gối kê cho nó nằm trên ghế. Thằng bé ứ ứ mấy tiếng trải giấc rồi ngủ tiếp ngay tức khắc. Chị đi vào buồng trực, anh đóng cửa lại, lắc tay nắm kiểm tra, đã an toàn. Vào đây rồi không cần phải hỏi han, vào được đây rồi thì an toàn. Chị nghĩ vậy và ngoan ngoãn nằm xuống giường, không còn vẻ sợ sệt như lúc ở ngoài toa. Anh cũng chưa vội nói gì, chỉ là một số thao tác rất bình thường. Lôi cái mũ khỏi đầu và móc phía sau cửa, cởi giày tất ném vào góc giường. Chồm lên, chị không cưỡng lại, nhưng lắc cái đầu ngoẹo sang bên trái để thở. Cũng biết điều đấy, chắc đã trốn vé nhiều lần. Anh hỏi. Chị đáp giản dạn, vài lần, cái khó ló cái khôn chứ biết điều biết đúng gì. Tôi kinh tởm đàn bà, anh nói khi đã phanh được ngực áo chị ra. Chị trói mắt ngạc nhiên hỏi, tại sao? Anh bảo, đàn bà là chúa khôn ngoan, cứ đơ đơ như cái thớt lại dãy đành đạch như con cá. Anh muốn nói tiếp và chị cũng muốn hỏi tiếp, nhưng cuộc hội thoại buộc phải tạm chấm dứt để nhường cho những cử động của tay, của chân, của toàn thân. Tàu chạy xình xịch, có lúc anh để cho mọi cử động tự nhiên theo nhịp bánh ray. Xong việc, anh nằm vật ra một bên, chị cũng không dở dàng mặc đồ. chỉ kéo cái mền trùm ngang phần giữa thân. Được rồi đấy, trừ xong hai cái vé, anh nói. Chị bảo, tôi muốn ở lại đây đêm nay, anh sợ không? Anh cười, sợ ai? Vợ. Vợ bỏ đi, con không có. Cô muốn ở lại thì cứ việc, tôi sòng phẳng, chuyện vé đã xong. Nếu tối nay tôi muốn tiếp, sáng mai sẽ trả tiền cho cô. Tiền để làm gì? Chị hỏi lại. Anh đáp vẻ giễu cợt khinh bỉ. Loại như cô không là gái làm tiền thì là gì? Nhưng thôi, tôi nghĩ là cô sẽ cần tiền ít nhất trên chuyến tàu này. Nếu không chẳng đi chui đi lũi vé như thế. Nghe chừng có lý, chị không còn thắc mắc thêm nữa. Trong lúc mặc lại áo quần, chị nói. Tôi muốn ở lại đây, để ghế ngoài kia cho thằng cu nằm ngủ thoải mái. Đến lúc này anh mới nhớ tới thằng nhóc ngồi cạnh chị ta. Anh hỏi, đi làm gái mà kéo theo rồi móc à? Chắc thằng bé cũng là một nghề vất vưởng nào đó. Anh là nhân viên tàu, không phải luật sư đâu. Chị chua ngoa đáp. Anh nằm gác tay kê dưới đầu, mỉm cười. Đúng, tôi chỉ là thằng nhân viên trên tàu, chẳng quyền lực gì sất, chỉ được tài đánh quả và đe nè kẻ yếu. Rồi như đã quen thân, anh và chị ta nằm nói chuyện giống hai người bạn. Nếu tôi có quyền, chắc tôi đã không lang thang trên những chuyến tàu. Còn tôi nếu có quyền, chắc không lang thang đó đây ô nhục kiếm miếng ăn. Bất giác anh quay qua phía chị, nói, nhưng cô biết không, nếu tôi thực sự có quyền lực, vợ tôi đã không bỏ đi. Đàn ông không quyền lực hèn thế đấy, yếu thế đấy, đàn bà nó chê, đàn bà các cô tởm lắm. Chị cười nhếch mép, tởm nhưng anh cũng xơi đấy thôi. Anh đấm nắm tay xuống giường bảo, chỉ là giải quyết vấn đề sinh lý. Cô có biết bọn tàu thủy không? Mỗi lần tàu cập bến, việc đầu tiên chúng nó làm không phải chạy về với vợ với con, mà lao đi kiếm gái để chơi cho bỏ những tháng ngày lênh đênh trên biển. Thế mà vợ nó vẫn ở nhà chờ chồng. Còn cái thằng nhân viên tàu sắt như tôi, chưa sơ được miếng nào vợ đã bỏ đi. Vì thế anh ghét đàn bà. Đúng, anh bao biện giỏi, lẽ ra nên làm thầy cãi. Tờ mờ sáng tàu hú một hồi còi dài, chẳng phải vào ga, chẳng phải gặp đường băng ngang. Người lái tàu hú chơi vậy thôi, buồn hú chơi như người ta huýt sáo. Cũng có thể là hú để báo cho trên tàu biết trời đã sáng, vậy mà đón ngày mới trên những gập ghềnh đường đi, dù là đường sắt thẳng băng. Anh rút ví, đưa chị 300.000, bảo, tối qua làm thêm một phát là 200, gửi cô thêm 100 vì đã chịu khó nghe chuyện của tôi. Tôi vốn chẳng phải là gái làm tiền, chẳng qua vì hận thằng chồng mà sa cơ. Chuyến này tôi về quê định làm lại cuộc đời. Đáng lẽ anh là khách chơi cuối cùng của tôi, nếu như tôi không nghe chuyện đêm qua của anh. Nó làm tôi nhớ đến thằng chồng của tôi. Tôi ghét bọn đàn ông các anh lúc nào cũng dùng tiền để mua đàn bà. Anh chợt sững sờ trước một câu nói khôn. Có lẽ lần đầu tiên anh nghe được một câu nói khá cay cú và sắc sảo của đàn bà. Thôi cầm lấy ra mua cái gì cho con nó ăn, bỏ nó nằm suốt đêm ngoài ghế cũng tội. Chị giật lấy mấy tờ tiền nhét vào túi quần, đi ra khỏi buồng trực. Tàu đổ lại ga X, một chữ X như cái kéo cắt đứt cuộc hành trình trên tàu. Hành trình ngược ZEX. Thằng bé lôi cái hộp gỗ đựng đồ đánh dài giấu từ dưới ghế. Chị nắm tay nó bước xuống tàu. Anh đứng trong buồng trực, nhìn qua khung cửa, thấy hai mẹ con dắt nhau tiến về lối cửa ra. Anh buông thõng một tiếng. Đàn bà máu lạnh, nhẫn tâm với con đến thế là cùng. Ở phía ngoài sân ga, chị nói với thằng bé, đóng kịch được lắm, bây giờ đã xong. Con cảm ơn cô, không có cô con chẳng đi được về đến đây. Con đi đánh dài bị lừa sạch tiền cô ơi. Chị rút 300.000 trong túi đưa cho thằng bé, bảo, cầm mà về dưới quê. Thằng bé đưa mắt hàm ơn hỏi lại, từ đây về quê cô còn xa không? Chị đáp, có lẽ cô không về quê nữa. Thế cô về đâu? Chị cười chua chát, lo gì? Lại mua một vé ngắn và đi một chuyến dài.
Tìm người.
Từ nhỏ, thằng Lít hiền như khoai. Đi học ai đánh thì chớ, nhất quyết nó không chỏ cùi trả đòn lại như trẻ nít dùng này. Tới năm 13 tuổi, thằng Lít lần đầu tiên đánh người. Mà đánh ai cơ chứ? Lít đánh chú Kiền, cha nó. Buổi chiều chú Kiền đi nhậu về, say say mè nhè vô cớ quạt cô Sen mẹ Lít một đá vào chân. Lít đứng thềm nghiêng ngó ra chịu không nổi, kìm lòng không đành, nó xông tới thụ một cú đấm vào bụng cha. Chú Kiền đứng lặng chút xíu, không nói không rằng, rồi ngoảy đi ra ngõ. Cô Sen đứng khóc ròng, không biết khóc vì đau cái chân bị ông chồng quạt đá, hay khóc thương thằng Lít còn nhỏ đã phải gánh một cái nghiệp bất hiếu. Lít quay lại bảo, mẹ nín đi, khóc chi tốn nước mắt. Ông đi rồi lại về đó thôi, mà có đi thẳng cẳng càng hay. Thằng Lít phán như thánh, cha nó đi thật. Hàng xóm qua về chơi không thấy chú Kiền, chỉ hỏi ậm ờ ba câu rồi thôi. Ai chẳng rõ cái tính ham rượu chè của cha thằng Lít. Ông lè nhè bù khú suốt mấy năm rồi, ngày nào cũng có rượu. Rượu xong say như nằm khèo ở đâu đó. Người ta chạy về nhà kêu cô Sen đi rước. Cô Sen mướn chiếc xe cải tiến đặt ông chồng lên trên mà kéo. Mấy người nói kệ ông hết rượu tự biết đường đứng dậy mà về. Cô Sen nói thương, lỡ ông nằm đó trúng gió chết tội mà phiền nhà người ta. Những lần cô đi điều về kiểu đó còn may hơn mấy bữa chú Kiền chưa xây nhà. Tự đi được về nhà thể nào cũng mắng mỏ cô Sen. Chuyện thằng Lít đánh cha nó diễn ra chưa đầy một phút nên hàng xóm tỉnh không biết. Cô Sen cũng chẳng kể cho ai, hay ho gì vạch áo cho người xem lưng. Nhưng sau lần ấy cô Sen biết thằng cu con mình đã lớn. Lớn như thế cô cũng chả mong, chỉ thấy sợ. Nhỏ nó sống lạnh lùng thì nghiệt lắm, nhà chỉ được một thằng con trai. Ba hôm không thấy chú Kiền về, cô Sen ra vào ngóng ngóng. Trời, đi chi lâu dữ. Thằng Lít không đót thêm lời nào, cũng không vì câu nói bâng quơ của cô Sen mà nó quýt lượm hay giật mình. Cô thấy xốn xang, chạnh nghĩ, cái thằng nó không xót không thương chút nào sao? Xóm nghèo im ắng nằm cuối làng, vắng đi một người như chú Kiền càng thấy tẻ. Như mấy bữa, thể nào cuối chiều tụi trẻ nít cũng chạy theo chú Kiền say để quơ quơ. Kể ra cũng rộn lên được đôi chút trước khi tắt mặt trời. Một tháng không thấy chú Kiền về, cô Sen đã thấy nhớ. Chồng vợ có cao trầu lễ lạc đàng hoàng, chứ có phải người dân đâu mà lạnh lùng cho được. Vợ chồng xích mích là chuyện thường tình. Cái đá chồng phang vào chân cô qua một đêm là hết đau liền. Hết đau thì cô cũng nguôi giận. Thế mà chồng cô đi không về từ bữa đến giờ. Cô cứ nghĩ bụng, hay vì thằng Lít thụi cha nó, ông tức mà bỏ đi lâu vậy? Cô tầm hàng xóm sang chơi, hỏi ông Kiền đi chi hoài không thấy về. Cô Sen ừ à, nói chắc ông giận chi tôi đó. Giận chi được, chị hiền dưới đất còn đòi chi nữa. Có khi nào vì bữa đó tôi không có tiền cho ông mua rượu nên ông đi miết. Cô Sen cười vô dơ. Cô tầm bảo, đàn bà như chị em mình thật khổ, cứ nhận hết lỗi cho mình. Cô Sen thở dài, ờ thì không nhận người ta cũng đổ giấy cho mình. Cô Sen nói câu đó cứ như dành cho cả cô Tầm nữa. Trước đây chú Cẩn chồng cô Tầm cũng nát rượu. Sau một trận đau chú Cẩn hết uống, người đời đẫn ra như mất hồn. Sớm trộn rộn đồn do chú Cẩn nghiện rượu quá cô Tầm không chịu nổi, nên cô pha thuốc kích thiểu năng cho chú Lụy đó chứ. Đồn như thế nghe cũng kinh. Chưa biết thật giả nhưng trai tráng cả vùng bỏ bớt rượu chè khá nhiều. Đàn bà ai cũng dại, cô Tầm kết luận chắc như đinh đóng cột. Thỉnh thoảng cô Sen nghĩ như cô Tầm cũng may. Chú Cẩn có dớ vẫn ngẩn ngơ, nhưng vẫn chồng cô, vẫn còn người còn cả đấy. Chứ chồng cô đi biệt một năm trời chưa thấy mặt mũi. Có chồng mà cứ như không. Còn thằng cu Lít nữa, chắc nó chưa quên cú thụi vào bụng cha năm ngoái. Nó cũng bỏ học luôn rồi. Cô khuyên nó gắng đi học cho xong lớp 12 mà nó không chịu. Bảo ở nhà kiếm việc làm phụ mẹ. Mẹ cực rồi, gánh được cho mẹ sớm chừng nào hay chừng đó. Chứ cha nó không trông mong chi. 15 tuổi, Lít có vẻ đàn ông lên nhiều so với bữa 13. Cái nắm tay dâm dồ chắc chắn. Nếu như ngày đó, cái nắm tay này thụi vào thì cha nó chắc chắn ôm bụng sụp xuống chứ chẳng đi đâu được. Ngó cái nắm tay cứng cáp của thằng Lít, cô Sen lại nghĩ dại nghĩ khôn kiểu ấy. Một hôm cô Sen tự dưng lại buột miệng. Trời, đi chi lâu dữ. Lít biết mẹ nó trông cha. Chính Lít nhiều khi cũng thấy nhớ nhớ ông quá. Bạn bè giận nhau dăm bữa đã làm lành, huống chi đằng này cha con máu mủ ruột ra, bỏ chi đành. Nghĩ rồi Lít thấy nhói lên một chút giận, ổng cũng thù dai khiếp. Xong Lít đứng bật dậy, tuyên luôn với mẹ. Con đi làm lơi xe. Cô Sen bảo theo chi cái nghề, nay đây mai đó dọc đường dọc xá cho cực. Nhưng Lít nhất quyết, đi mới có cơ may tìm cha về. Đi lơi xe nửa tháng, Lít ghé về nhà một lần. Thấy thằng con mới về ngoài ngõ, cô Sen đã xúi bầy gà vào chuồng để lát mổ thịt bồi dưỡng. Cô cắt tiết, con gà kêu rộn lên. Cô vẫn cố giỏng tai nghe coi Lít có nhắc chuyện gì về cha nó không, có nhìn thấy cha nó chưa. Thịt hết bầy gà mà vẫn chưa nghe thằng Lít hở ra tin gì hay hay. Thêm một bầy gà nữa lần lượt từng con vào nồi, Lít vẫn chưa gặp được cha nó. Xứ này nhiều đường lắm nẻo, dân đông nhung nhúc, dễ chi kiếm ra được một người đã cố tình bỏ đi. Lít lại tuyên, con không đi nữa, mỏi chân quá rồi, ở nhà lấy vợ. Bắn không xong phải đền đạn, tìm không được người thì cứ một người khác bù vào cái gia đình ít ỏi này. Đích lấy cô gái bán chè ngoài chợ làng, đi cho lắm rồi cũng về quê. Người thương gần đây chứ kiếm chi xa xôi cho nhọc. Hôm Lít nói với cô người yêu bán chè như vậy, nghe cũng mùi mẫn. Cô người yêu cười đỏ má kể lại với cô Sen hôm về thăm nhà. Chỉ chừng đó thôi là đủ thương rồi bác ơi. Cô Sen cũng cười, nghĩ thầm, giá cha nó cũng biết được như vậy. Người thương của ông đây ông Kiền này đi xa xôi, chi lâu dữ không về. Đám cưới anh cô Lít nhỏ nhỏ chừng chục mâm nhưng cũng vui. Cô dâu mồ côi cha từ nhỏ, chú rể cha bỏ đi biệt 5-6 năm rồi. Thành ra hai nhà cũng khéo cân xứng. Đứng trên sân khấu, lúc ra mắt tiệc tùng, cô Sen ngó mắt ra ngoài đường trong. Biết đâu trời xui đất khiến ông ấy về đúng hôm nay cũng nên. Phim truyền hình hay có cảnh đó lắm. Cô xem nhiều phim rồi toàn thấy cảnh đoàn viên bất ngờ. Nhưng chịu, đời không có dàn dựng dễ như phim. Nhà tự dưng thêm người cũng vui. Trước có ba người ăn hết lựng một con gà. Rồi chú Kiền bỏ đi, hai mẹ con cô Sen phải ăn gắn mới hết. Giờ nhà lại ba người, thịt một con gà khỏi lo chật bụng khó ngủ. Chỉ cô Sen vẫn hay thao thức. Cái phòng vợ chồng son đầu kia đem với giường hẻo một đàn bà gần 50 tuổi đầu này, nó cứ khập khiễng trên trên. Vợ Lít bảo chồng, có làm gì cũng khéo khéo một tí, không mẹ tuổi. Xem ra có thêm dâu rồi cô Sen vẫn còn buồn, còn nhớ chú Kiền nhiều, thậm chí nhiều hơn. Vợ chồng Lít tính chắc phải sanh con sớm, thêm cháu bà nội dành thời gian chăm nó thì đỡ nhớ cha Lít. Chưa đầy một năm sau cưới vợ, Lít đã sinh được một thằng cu. Bà Sen đựng cháu thỉnh thoảng ngóng ra đường nói trỏng quơ, về coi mặt cháu tôi dễ ghét chưa này. Đêm, hai vợ chồng Lít nằm hồi lâu vẫn còn căng mắt, thằng cu kháo khỉnh nằm giữa ngủ ngon. Lít quay qua hôn con, nói thương quá ghét quá, vợ mỉm cười. Đúng là có nuôi con mới biết lòng mẹ, anh gì? Lít ậm ừ cho qua chuyện. Anh không thích vợ nhắc tới mấy cái chuyện kiểu báo hiếu. Vợ lại bảo, mình thương con như thế, có khi nào lớn lên nó không thương mình không nhỉ? Lít sững sờ, tự hỏi, chẳng biết hồi nhỏ cha mình có thương mình cỡ này không? Chắc là cũng có. Lít thức trắng đêm kể cho em vợ nghe chuyện hồi bé xíu được cha mua cho bong bóng, mua pháo Tết đốt. Rồi chuyện Lít té mương được cha đem vào tắm rửa gọi dầu thơm. Tới tờ mờ sáng anh mới kể cái chuyện buồn, chắc là buồn nhất đời anh, cái lần khiến cha bỏ đi mãi chưa thấy về. Cái thủi tay bất đắc chỉ lâu quá rồi mà kể lại vẫn thấy đau. Đây là lần đầu tiên anh kể cho người khác nghe. Vợ Lít bất ngờ, ôm lấy anh thủ thỉ. Em cũng áy náy quá, hay anh thử đi tìm cha lần nữa. Hôm sau, Lít xách túi áo quần đi. Anh theo nhà xe vừa làm lơ vừa phụ lái, bụng nghĩ phải kiếm cho ra. Ông còn sống hay chết ở đâu cũng phải tìm được chút dấu vết. Máy bay rơi mấy chục năm người ta còn tìm ra mảnh xác sắt, huống chi đây là da thịt người, vẫn dưng chi tàn nhẫn. Lít ngồi bên tài xế làm lơ xe, bắt khách dọc đường thu tiền cước. Xe chạy mắt anh láo liếc nhìn qua bên đường nhòm ngó. Lúc xe dừng đổ xăng hay nghỉ ăn bữa, anh đều dò hỏi thông tin. Kiểu như quanh đây có ông nào người miền Trung cao cao, ôm ốm, đen đen không nhỉ? Người như vậy nhiều lắm, hỏi kiểu đó bố ai mà chỉ cho được. Cho biết thêm chút đặc điểm đây đi. Ông có tật thích rượu chè. Người được hỏi bật cười, dần đây đàn ông ai chả uống rượu. Ổng là gì với anh mà anh hỏi kỹ vậy? Nếu bà con thân thích của anh thì để đó tôi dò la cho. Lít cũng chả giấu giếm nữa. Ông là cha của tôi, gắng hỏi giúp nghe. Nói có thằng con tên Lít hồi trước bất hiếu thụi ổng một đấm. Dọc đường dọc xá ghé đâu gặp ai Lít cũng nhờ. Thỉnh thoảng quay lại quán có nhờ người ta hỏi giùm hôm trước, chỉ nhận được một cái lắc đầu không biết. Có lần được một người mách nước, bảo trong rẫy cao su có một ông người miền Trung, đen đen, ốm ốm, cao cao giống anh mô tả. Lích mừng húm thuê xe ôm chở vào tận rẫy, nhưng trật lất. Hôm xe chạy qua một chợ xếp bên đường đoạn tỉnh Bình Thuận, Lích nhìn qua cửa kính thoáng thấy ngờ ngợ, tim anh rộn lên. Xe chạy qua khỏi chợ rồi anh thò đầu ra ngoái về sau. Từ xa anh nhìn thấy đúng là cha mình. Định bảo xe dừng lại nhưng thôi, chỉ lát nữa xe tới bến rồi. Trong cái chỗ ông ngồi thì biết ông làm ăn ở chợ này, chẳng đi đâu mà lo. Buổi trưa anh chạy đi mua một bộ đồ mới tinh đem về chỗ nhà xe mặc vào. Anh phải ăn mặc thật đẹp xuất hiện trước mặt cha mình, để cho ông biết thằng con không có cha giờ cũng nên người đây rồi, cũng ăn mặc tử tế chứ không lết thết đâu. Trước chưa kiếm được thấy thương, giờ sắp gặp nhau lại thích lạnh lùng kiểu đó. Người ta thật lạ, cứ muốn làm xót xa nhau thêm. Đầu giờ chiều, Lích về tới chợ xếp. Từ đầu chợ anh đã nhìn thấy cha. Ông đó chứ ai, chắc chắn 100%. Ngó từ xa, thấy tóc cha đã muối tiêu, lưng có còng xuống chút ít. Ông cúi chăm chú xuống cái mặt hộp tủ nhỏ. Phía trước hộp tủ đóng một tấm dán đề, cắt chìa sửa khóa. Trời, ông làm nghề này sao? Mười mấy năm ông sống với mẹ con anh không nghề ngỗng, giờ vào đây lại kiếm đâu ra cái nghề chịu khó tỉ mẩn vậy? Ông cắt chìa khóa mở được cổng nhà người ta, thế mà nhà mình ông không tìm về lại được một lần. Lít vào quán nước bên này đường, đối diện bên kia đường là quầy sửa khóa lẹp xẹp của cha. Ngồi đây nghỉ ngơi tí, ngắm ông chút xíu rồi tìm ra câu nào hay hay khéo khéo, lát gặp lại mà nói chứ. Tôi là thằng Lích đây nè ông, cảm ơn ông đã đặt cho tôi cái tên Lích. Ông mê rượu uống cả lít mới say nên đặt tên tôi ám xí đó. Nhưng tôi không uống rượu, một giọt cũng không. Nói kiểu đó chực chưa, nghe bạc bẽo quá. Hay là thế này, tôi đi tìm ông chục năm chẳng qua là vì mẹ tôi đó. Ông có tình nghĩa thì ghé về một lần, tôi trả tiền xe cho. Vẫn chưa ổn, tráo quảnh quá không được, bùi ngùi quá càng không. Phải nói câu gì để cho ông thấy rưng rưng ân hận mới đành. Thằng Lích nhòm chăm chăm bên kia, bà chủ quán sinh nghi, hỏi chú có quen hay sao ngó người ta dữ vậy. Lích cười, bảo không, cháu là nhà báo, thấy ông thợ miệt mài quá định viết một bài chơi vui. Chủ quán rối rít, chú viết đi, ổng tốt lắm đó. Nhói tai quá, lần đầu tiên anh nghe có người khen cha mình là người tốt, mà là tốt lắm nữa mới ghê chứ. Chủ quán bảo, ông người ngoài miền Trung vô đây, và người miền Trung ai cũng chịu khó ghê nha. Lích nghĩ bụng, chịu khó quá đi chứ, như tôi đây gần chục năm rồi đi kiếm ông đó. Chủ quán kể, ông vào đây lấy vợ sinh được hai đứa con, giờ vợ đau nằm một chỗ, ông phải kiếm tiền nuôi sắp nhỏ, mà ông có mạnh khỏe gì cho cam. Coi bộ đó chứ ông cụt cả hai chân, hồi trước ông đi đào sắt trúng phải mìn thấy tội. Lích bàng hoàng rơm rớm nước mắt, nhìn kỹ lại thấy ông đang ngồi trên xe lăn bên kia. Mấy cái câu hàng học anh chuẩn bị định nói với cha giờ bay dèo cả. Anh bỏ đi khỏi chợ, thấy người cần tìm đây rồi mà không tới nói một lời nào được. Biết nói chi nữa đây, sách Phật dạy những người khúc mắc với ta, vốn họ đã mang nghiệp khổ lắm rồi, đừng quán trách họ thêm nữa. Biết nói chi nữa đây, đằng nào ông cũng không rời được chốn này rồi. Giá như chưa gặp lại cha thì hay hơn nhiều, để cái cảm xúc trong mình nó chai liền như bấy lâu nay, để cái trắc ẩn trong mình khỏi trỗi dậy. Lích trở về nhà, nói nhẹ hiều từ nay không theo nghề đường xá nữa, ở quê mở cái quầy sửa xe cho lành. Vợ bảo, thế không đi tìm nữa à? Anh đáp gõn lọn, không. Vợ nói tỉnh bơ, tìm làm chi, đi được về được, có chân thì hẳn tìm về. Anh cũng nói bâng quơ, có chân thì đã tìm về.
Bơi qua sông.
10 tuổi, thằng cưng bị cha nó đem bỏ vào cái sọt tre nhấn xuống con sông gần nhà. Người trong xóm ùa ra đứng xem, xôn xao, ồn ào. Hai chàng thanh niên xông tới túm được cái sọt lôi khỏi mặt nước rồi xốc ngược thằng cưng lên. May thằng cưng uống chưa căng ruột, lát sau nó đã mở được mắt kêu đói bụng. Cha nó lúc đó đã được người ta dắt vào nhà pha nước chanh cho uống. Vài tiếng xì xồ, trời, say rượu mà đem con ra nhấn sông, thiệt hết nói nổi. Lần sau vẫn là kịch bản cha đem con nhấn sông, tóm làng bớt người ùa ra nữa. Mệt, kể nhà nó, thằng con mày chết thì thằng cha đi tù mọt gông. Lần thứ ba thằng cưng quẩy đành đạch dưới nước, thấy đông người đứng trên bờ ngó nghiêng nhưng chẳng ai lao vào cứu. Cha nó hét to, Tôi giết thằng này cho bà con coi, nó không phải con ruột của tôi. Nói xong người cha vật vã ra nước khóc. Thằng cưng lật sọt lặn một hơi rồi lên bờ ngồi luôn. Người ta lại dìu cha nó về nhà pha nước chanh cho uống. Xóm làng quở mồm, cái nhà gì đâu oan nghiệt. Vợ mới chết năm ngoái trên sông này, giờ thằng cha đem con đi nhấn nước. Người xưa bảo chết nước có nòi, khéo rồi thằng con cũng như mẹ nó. Chuyện mẹ thằng cưng chết trên sông hồi năm ngoái cũng dậy tiếng cả vùng. Nửa đêm mẹ nó lặng lẽ bơi đò một mình qua sông. Đò chìm, mất cả buổi sáng thợ lặn vớt được người xấu số lên. Cha thằng cưng đinh ninh vợ mình cố tình bỏ đi theo trai, mà không phải theo trai, mẹ nó theo thằng bồ cũ trên thành phố. Sau đó có lần say, người cha đưa tay túm hai tay thằng cưng dằn mặt ra nói: "Cái mặt mày rõ ràng là mặt của cái thằng cha trên thành phố, mày không giống tao chút nào." Mới chỉ ba lần nhấn xong nhưng thằng cưng nó cảm giác quen nước, nó không sợ nữa và nó cũng đã có một sự chuẩn bị. Mỗi khi thấy cha khật khờ say rượu về đầu ngõ là nó vào bếp nốc một ngụm nước mắm như kiểu thợ lặn trước khi xuống nước. Đến khi cha nhấn cái sọt xuống sông, thằng cưng vẫn cứ lặng im. Cha lơi tay, nó lật sọt lặn tiếp một chặng rồi nổi lên tiếp tục bơi ngang qua sông. Và nó đã bơi được qua tận bờ bên kia. Sáng hôm sau cha nó hỏi: "Sông dài không con?" Cưng đáp: "Cũng ngắn thôi." Sau chuyện thằng cu 10 tuổi bơi vượt sông, dân làng bảo chắc cha nó hết dám thi gan với thằng con rồi. Quả đúng thật, cha con không đem nhau ra sông cho thiên hạ cười nữa. Cha nó cũng bỏ rượu. Chú Tâm làm lụng nuôi con. Chuyện xảy ra hơn 10 năm trước, giờ thằng con đã ngoài 20 tuổi, trổ mã chắc chắn, tay chân to khỏe. Nhiều lần người ta thách anh cu cưng lặn thi, bơi thi, ai thua chịu một chầu rượu. Lần nào anh cu cưng cũng được chiêu đãi rượu mồi miễn phí, còn người cha không biết do máu xấu hay do cực nhọc làm ăn mà tóc đã bạc nhiều. Hai cha con vẫn sống với nhau vui vẻ, cứ như không có chuyện hồi trước. Đời, bi kịch nào rồi cũng qua được, sông rộng bao nhiêu cũng vượt qua được. Nhưng những mối bận tâm trong lòng xem ra khó nguôi ngoai. Như cái lần hai cha con cưng ngồi ăn cơm tối và nghe thời sự, đài đang nói chuyện dạo này tràn lan nạn bạo hành trẻ em, kinh nhất là chuyện mẹ ruột dung túng cho tình nhân đánh đập con mình. Đến đó cha bỏ bát. Anh cu cưng năn nỉ, có cá ngon cha ăn thêm bát nữa, nhưng cha ngắt đầu từ chối. Cưng nhẹ nhàng bảo, chuyện thiên hạ, cha đừng nghĩ nhiều đau đầu. Hôm sau cha sang hàng xóm chơi, tâm sự với ông bạn chí cốt rằng nghe thế thì biết là thằng con mình nó còn nhớ chuyện hồi xưa ông ạ. Người hàng xóm bảo, nhưng nó là thằng có hiếu có tình, ai bơi được qua sông cũng là kẻ dễ thứ tha. Cha gật đầu vẻ tâm đắc câu này. Buổi chiều anh cu cưng đi làm về thấy cha nấu nướng xong xuôi, lại còn giặt phơi tất cả áo quần trong chậu. Trước tới nay hai việc này là của cưng, phận làm con trong nhà không có đàn bà. Cưng nghẹn nghẹn nuốt nước mắt. Cha con mà làm việc khách sáo quá. 10 năm nay anh đâu có giận cha. Nhiều lần ngồi nhớ lại bữa đám tang mẹ, cha uống say cứ chửi mẹ bỏ theo trai, hay chuyện cha suýt nữa nhấn chết chìm mình. Cưng đều chỉ xem đó như những kỷ niệm buồn chứ không hề quán trách cha. Lại nghĩ đó là tại rượu làm người ta hư chứ thực chất cha rất tốt. Hoặc là cha giả vờ lấy cớ giận mẹ để đỡ đau hơn trước cái chết tức tưởi của mẹ mà thôi. Bác hàng xóm gọi cưng sang bảo, dạo này thấy cha cháu hay buồn, thử hỏi xem ông có tâm sự gì không. Hình như là ông còn áy náy chuyện xưa. Chuyện xưa là chuyện gì chắc cháu biết rồi, thôi về nghĩ cách làm cho ông vui. Hôm sau cưng gói áo quần lên phố, quyết tâm kiếm việc gì đó nhanh có tiền, chứ cứ ở nhà lặn sông đãi cát chỉ đủ ăn. Cưng tính chỉ đi chừng 2-3 tháng, làm ngày làm đêm gì cũng được, cốt là dư ra chục triệu để đưa cha đi Sài Gòn làm cái xét nghiệm huyết thống. Nếu anh đúng là con ruột của cha, chắc cha sẽ vui lắm, mọi người vượt sẽ được xua tan. Nhưng nếu anh không phải con của cha thì sao? Thì cũng là dịp để chứng minh rằng cha đúng, cha hận mẹ là đúng, cha từng đem con bỏ sông là đúng. Sự thật đôi khi chả đi làm gì mà chỉ để thỏa mãn sự tò mò, thế nhưng người ta rất cần. Lên phố 5 ngày, cưng nhận được tin cha mất. Buổi trưa cha một mình ra sông cởi áo lội xuống nước. Người ta ngỡ là ông chỉ muốn xuống tắm nên không để ý. Nào ngờ ông cố bơi qua sông, đến được nửa dòng thì chìm. Bác hàng xóm kể lại cho cưng rồi ngậm ngùi, bảo hình như cha cháu cố bơi qua sông để chứng minh một điều gì đó.